Hiện nay trên thế giới có rất nhiều quốc gia tiên tiến đều có nhà máy điện hạt nhân. Một nhà máy điện hạt nhân là đồng nghĩa có một viên đạn nguyên tử ở đó. Động đất sẽ phá hoại nó. Trong kinh Phật dạy, sinh mạng vô thường, quốc độ nguy hiểm. Bây giờ dùng những lời Phật dạy trong kinh để hình dung thế giới này thì không sai chút nào. Tai nạn làm sao hóa giải? Thật sự có thể hóa giải, nhưng mọi người không tin tưởng phương pháp nào. Chân thật niệm Phật, dùng tâm chân thành và thành tâm niệm Phật. Nhưng không ai tin. Niệm Phật có hiệu quả lớn như vậy, chúng ta tin tưởng. Tại sao chúng ta tin tưởng? Vì chúng ta đã thấu triệt lý luận. Về sự, chúng ta cũng đã thấy rất nhiều bằng chứng. Nó không phải giả. Một người niệm Phật, người niệm Phật chân chánh, người thành tâm thành ý nhất tâm niệm Phật. Mấy năm trước, ở tiểu viện Sơn Tây, hơn 40 người đều mắc bệnh ung thư, bị bệnh viện tuyên bố tử hình. Thọ mạng chỉ còn 2-3 tháng. Chính họ cũng đã biết, nên thật sự buông bỏ. Thành tâm niệm câu Phật hiệu, cầu sanh tịnh độ. Niệm đến 3 tháng đi tái khám thì tế bào ung thư không còn nữa. Đây là công đức niệm Phật. 10 năm trước, Lưu Tố Dân bị lao da ban đỏ, nghiêm trọng hơn cả ung thư. Bác sĩ nói với cô ta, bị bệnh này lúc nào cũng có thể tử vong, khuyên cô ta nên có tâm lý chuẩn bị. Do đó cô ta buông bỏ tất cả, thật tâm niệm Phật, mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng. Ngoài 10 tiếng nghe kinh ra, còn lại là niệm Phật. Cô ta cũng niệm 3 đến 5 tháng là đi tái khám thì bệnh không còn, mụn độc đã lành, đến sẹo trên mặt cũng không nhìn thấy. Bác sĩ rất kinh ngạc, cô làm sao mà lành bệnh, cô dùng thuốc gì? Cô ta nói, tôi không dùng thuốc gì cả, chỉ niệm Phật thôi. Bác sĩ tin cô ta nói. Bác sĩ dựa vào đâu mà tin cô ta? Suốt đời cô ta chưa từng nói dối. Điều này không phải ai cũng làm được. Suốt một đời, đối với bất cứ ai đều nói lời chân thật. Từ trước đến nay chưa từng nói giọng ngữ. Nên ở Đông Bắc, mọi người đều biết cô ta. Lời cô ta nói ai cũng tin. Niệm Phật cũng niệm rất tốt. Trong kinh Phật cũng có những đạo lý này. Các nhà lượng tử lực học cũng thừa nhận đạo lý này. Ý niệm có thể thay đổi cảnh giới bên ngoài. Nên ý niệm cũng có thể thay đổi tổ chức tế bào trong thân thể của chính mình. Ý niệm bất thiện thì nó sẽ biến thành bệnh độc. Ý niệm thuần tịnh thuần thiện thì độc bệnh sẽ phục hồi trở lại bình thường. Tất cả là tự nhiên, không cần dùng bất cứ thuốc gì. Đã có không ít người chứng minh cho chúng ta thấy điều này. Trong kinh nói, không chỉ trị thân thể này của chúng ta mà còn giúp môi trường. Môi trường trên địa cầu này có thiên tai, ý thức tập thể có thể hóa giải được thiên tai. Nhưng phải thật tâm niệm Phật, tâm chân thành niệm Phật có thể hóa giải thiên tai trên địa cầu. Nên lần này hai vị quan chức người Nhật công khai nói với mọi người: thiên tai từ đâu mà có? Do tâm và hành động bất thiện cảm dời nên. Nếu tâm và hành động chúng ta thiện sẽ không có thiên tai. Thứ tư, tử bi phân tạng là tử khổ. Thân thể này bốn đại bị phân tạng, với quyến thuộc đời này cũng đều bị phân tạng. Đời sau mỗi người đều tùy theo nghiệp lực của mình mà luân chuyển, tự mình không làm chủ được. Người có định lực tự mình có thể làm chủ, người không có định lực không làm chủ được. Nếu chúng ta một đời hành thiện, tâm thiện, hành động thiện thì sẽ sanh đến chỗ thiện. Tâm và hành động bất thiện sẽ sanh đến chỗ bất thiện. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là những chỗ bất thiện. Con người niệm Phật chân chánh thì sanh đến thị giới Cực Lạc. Người có tôn giáo tín ngưỡng, tôn giáo chân chánh, họ có thể sanh lên thiên đường, giả thì không được. Sanh lão bệnh tử là điều tất cả mọi người không ai tránh khỏi. Bất luận là nam nữ già trẻ, phú quý bần tiện, tất cả đều phải chịu quy luật sanh lão bệnh tử. Ngoài điều này ra, cái thứ năm là ái biệt ly khổ. Ái tác dục hợp thiên ly. Người mà ta thích, việc mà ta thích, vật mà ta thích, ta muốn nó không bao giờ xa rời thì nó nhất định phân ly. Thường sở thân ái chi nhân, quay di ly ta bất đắc cộng sự, thị danh ái biệt ly khổ. Tình hình này ngay trước mắt, nhưng không có cách nào khác. Một đời chúng ta luôn muốn có hoàn cảnh an định để tu tập cho tốt, nhưng không có cơ duyên này. Trong đời tôi chỗ ở lâu nhất chính là Singapore 3 năm rưỡi, nhưng vẫn phải biệt ly. Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì đi. Hợp tan vô thường. Ngày xưa tôi ở Mỹ, ở Canada. Nơi những thành phố lớn này, mỗi năm đều đi quanh một vòng. Mỗi nơi, nếu thời gian dài như ở Unkawa, mỗi lần đi là ở 1 tháng. Còn mấy chỗ khác ở khoảng 1 tuần đến 2 tuần. Hơn 10 mấy thành thị như vậy. Muốn ở một nơi nhất định cũng không được. Chỗ nào mời thì phải đến chỗ đó. Đến Âu Châu, các khu vực khác trên thế giới vẫn phải đi. Nhưng cũng không lâu dài. 2 năm nay ở Hồng Kông, thời gian dài một chút, khoảng hơn 1 năm. Phật Pháp là tùy duyên, không miễn cưỡng chút nào. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Nhưng chính mình tu thành mới có năng lực này. Nếu chính mình chưa thành tựu thì duyên này sẽ không có. Duyên này cũng bất đắc dĩ. Nếu không có phước báo, hãy xem các bậc cổ đức xưa nay ở trên núi 10 mấy năm không hạ sơn. Không cần nói điều gì khác, công phu thiền định của họ cũng đáng để người khác kính phục. Nhân định thì tâm họ sẽ thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì trí huệ sẽ sanh. Cùng một đạo lý đó, thiên tai dồn dập, quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là ta phải định. Trong đại thiên tai, tâm phải định, không bị loạn. Loạn sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi. Định sẽ sanh trí huệ. Trí tuệ có thể giải quyết vấn đề. Lo sợ không thể giải quyết vấn đề. Nên thiên tai càng lớn, tâm càng phải định, càng phải giữ được bình tĩnh, không bị hoàn cảnh bên ngoài làm rối loạn.